Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2014. Tôi không nhớ rằng hồi năm rồi chúng ta gặp mặt nơi đây vào ngày mấy. Thế nhưng mà thưa các vị, mình có một cái lịch, đó là mỗi năm mình sẽ đến đất nước này vào tháng 9. Và hy vọng rằng mỗi năm chúng ta đều có cơ hội gặp nhau trong một khóa tu như thế này. Kỳ thực là hồi chiều này, chú đệ tử nó đưa mình đi ngang đây, mình nhìn thấy cả một đoàn các Phật tử đi thiền hành, mình rất là vui. Mình thấy vô cùng hoan hỷ. Thực ra thì cái nét đẹp của những người Phật tử mặc áo tràng lam đi thiền hành mỗi sáng hoặc mỗi chiều rất là an lạc, rất là thông dong. Dù cho ban tổ chức họ có cực nhọc mấy nhưng mà họ cũng rất là hoan hỷ. Mình mong muốn rằng là cái sinh hoạt tu tập của chúng ta mỗi một năm nó trở thành cái nét văn hóa, chứ nó không phải là một cái sự nhàm chán lặp đi lặp về. Mình có thưa với các vị rằng là mình trông thấy rất là nhiều chùa nơi đất Úc này rất là đẹp. Các thầy cùng với các Phật tử bỏ công sức ra xây dựng, chùa nào cũng khang trang, cũng rất là rộng rãi, đủ cái điều kiện để chúng ta sinh hoạt. Thế mà rồi chúng ta không có tổ chức được những cái sinh hoạt tu học để đẩy cái trình độ hiểu biết Phật pháp chúng ta lên cao, để tạo thành cái dòng chảy chánh pháp nó sáng bừng trong cuộc đời này, thế thì nó rất là uổng. Kỳ thực là mình không có ý xúi các vị tu hành rồi xuất gia rồi vô dành cái chùa người ta làm cái chi đâu. Nhưng mà điều chắc chắn rằng là khi các vị có được cái sự tu tập học hỏi chánh pháp thì cái năng lực của chánh pháp nó thấm vào thế hệ con em ta. Và có một lần đó người ta hỏi Ngài Đại Lai Lạt Ma, người ta hỏi làm sao con có thể dạy cho con của con nó tu tập, nó thấm nhuần đạo đức. Ngài cười ngất, Ngài nói không cần anh dạy. Các cháu nó trưởng thành trên cái thế giới Tây Phương nữa, nó rất là thông minh. Nó bắt chước anh, nó làm thôi chứ anh không cần phải dạy nó. Nói như thế để ta thấy rằng là cái việc sinh hoạt, tu học chúng ta nó vô cùng quan trọng thưa các vị. Các vị mà có tu học thực sự, đời sống các vị thấm nhuần chánh pháp, các vị mang an lạc hạnh phúc đến cho tự thân các vị, các vị tắm mình trong chánh pháp thì điều này nó phải xảy ra thôi. Thế rồi cái việc nó phải xảy ra tới nữa đó là tự nhiên đời sống của các vị, cách cư xử của các vị, sự suy nghĩ của các vị nó thấm vào tâm thức của các em ở nơi đất nước này. Các em nơi đây nó rất là thông minh, nó nhìn các vị hành xử nó bắt chước thôi. Đôi khi mình dạy nó không ảnh hưởng lớn bằng cái cách xử sự của mình đâu nghe. Tại sao vậy? Thông thường mình nói thì rất hay mà mình xử sự rất là vụng. Ví dụ như trong gia đình mình cư xử với nhau, mình chà đạp nhau, mình nặng nề, nhiếc móc hoặc là chì chiết nhau, hoặc mình không có trách nhiệm về niềm vui, nỗi buồn của nhau. Thế rồi mình đem giáo lý Đạo Phật ra mình dạy cho con em mình, thế thì nó rất là phản tác dụng. Thế cho nên xây dựng nếp sống tu tập nơi tự thân trước. Và khi giáo lý thấm nhuần vào đời sống các vị thì tự nhiên là đời sống các vị nó tràn đầy an lạc ngay nơi tự thân. Thế rồi cái sự an lạc tự thân nó sẽ tìm cách nó lây lan đến người thân ta thôi. Một cái ví dụ mình từng nói và nó rất là dễ hiểu, đó là trong một căn nhà ta đốt hương trầm, thế thì mở cửa ra hương trầm nó bay ra. Trong căn nhà ta bật đèn sáng thì thưa các vị mở cửa sổ hay cửa cái chi, ánh sáng đều ra ngoài cả. Thì trong tự thân các vị, cái năng lực tu tập, chuyển hóa, khả năng lành thiện, dễ thương các vị mà nó có mặt, thế thì các vị nhìn điều đó nó phổ biến ra bên ngoài. Các vị nói, lời nói của các vị nó cũng mang cái hương vị của giáo pháp, của lành thiện đến với con em ta. Rồi các vị suy nghĩ thì cái sự suy nghĩ của các vị nó cũng lành thiện, nó chạm vào trái tim của thế hệ con em ta. Kỳ thực là các em nơi đây, thứ nhất là nó rất là thông minh. Thứ hai là có những em bé tâm thức của nó rất là mong manh. Các vị mà không có tu tập, các vị để cho tâm thức tràn đầy tiêu cực của các vị phát tiết ra, thế thì có khi mất 50 năm mình chưa gột được những ấn tượng xấu nơi tâm thức của con mình nghe. Có một lần các thầy cô Lộc Nguyễn tổ chức những khóa tu, rồi mình nghe kể lại mình mới thấy rất là lo lắng. Có một ông bố kia dẫn con đến ở cái trung tâm Phước Lộc Thọ, chỗ cộng đồng người Việt để uống cà phê. Thưa các vị, người lớn thì khi họ gặp nhau câu nói tiếng cười, và nhất là trong những buổi trà dư tửu hậu thì cái sự nói năng của họ, bàn tán hoặc là ăn nói thô tục của họ nó vô tội vạ, nó không có chỗ dừng. Họ quên bẵng đi đó là con của họ nó còn bé, nó đang ở bên cạnh. Ta hình dung rằng đứa bé này nó đâu phải là ngu ngơ, nó không biết chi. Nó nói tiếng Mỹ, nó không nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà nó hiểu rất rành về tiếng Việt khi nghe bố nó nói. Thế rồi nó rất là giận dữ. Nó nói là tại sao dẫn nó đi đến chỗ đó để nó nhiễm độc, để nó nhận ra vô cùng là sai lầm những điều mà tâm thức của người lớn muốn cài vô trong tâm thức đó. Và chết chi mà cái sự giận tức của nó thể hiện ra thì bố nó cũng biết đằng này nó không nói. Và nó âm thầm, thưa các vị, nó tự nhiên là hình thành một khoảng cách vô cùng lớn giữa con và bố mẹ. Cho đến một lúc vào những khóa tu, các thầy cô tổ chức cho các em thanh thiếu niên đó, thì các cháu nó mới lên, nó thổ lộ với các thầy cô, cho các thầy cô biết rằng nó rất là giận dữ, rất là căm thù bố của nó, vì đã làm nhiễm độc tâm thức của nó. Thế thì thưa các vị, một cái ví dụ mình kể để thưa với nhau rằng là nếu các vị mà không có tu tập, thế thì những gì các vị có trong tâm thức các vị, không sớm thì muộn các vị cũng gieo nọc độc vào cho thế hệ con em của chúng ta trong tương lai. Nếu các vị có tu tập thì cái điều rất tự nhiên là những cái câu nói tiếng cười của các vị hoặc là những câu chuyện đời thường các vị kể tự nhiên nó gây ấn tượng vào tâm thức mong manh của con cháu của chúng ta. Do vậy cho nên mỗi một năm, thưa các vị, mình xây dựng được cái nét văn hóa là tổ chức những ngày tu như thế này nó vô cùng đẹp đẽ. Nó sẽ tạo thành cái sắc thái văn hóa mới để các vị có thể truyền đạt cái điều này đến cho thế hệ con em của chúng ta. Đây là cái điều hữu ích vô cùng lớn lao mà chúng ta tổ chức những ngày tu như thế này. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi việc nó xảy ra đều là nhân là duyên chứ không hề có cái chi là tình cờ cả. Cộng đồng người Việt chúng ta đến nơi này nó không phải là một cái cơ hội hay là một việc tình cờ. Có khi nó là một sứ mạng rất lớn mà các vị không thể lường được, do cái sự vận hành của thần linh hay là của Tam Bảo phù trì cho nên chúng ta có mặt nơi đây. Mình đặt chân đến vùng đất này, mình mang theo tự thân mình, đó là văn hóa Việt Nam, gia tài Phật giáo Việt Nam. Và cái tu tập của các vị làm cho ánh sáng chánh pháp mà nó có mặt sáng bừng nơi đời sống của ta, thì ta có thể làm cho ánh sáng của Phật giáo hay là cái tinh thần từ bi bất hại của Đạo Phật thấm vào cái vùng đất này. Đây là điều rất là cần thiết. Mình hình dung rằng là cái nơi quê hương này, cái cộng đồng di dân của rất nhiều quốc gia họ đến đây họ đều giống như chúng ta. Đó là mang theo mình văn hóa của họ, tôn giáo của họ. Và có những tôn giáo nó gây run sợ cho hành tinh chúng ta hiện tại. Và chính phủ Úc họ đang rất là lo ngại về những cộng đồng di dân mang đến cái tâm thức nó bạo động, căm thù, cuồng tín. Họ rất là sợ, thưa các vị. Thế cho nên cái trách nhiệm của cộng đồng Phật tử Việt Nam đến đây, ngoài cái việc là chúng ta chọn ở đây làm vùng đất sống, chúng ta còn có một cái vai trò vô cùng lớn, đó là đem chánh pháp, đem cái tinh thần từ bi bất hại của Đạo Phật cống hiến cho cái vùng đất rất là thiện lành này. Và chúng ta chỉ làm được cái việc này khi các vị thực sự có học, có tu để có thể truyền đạt cái hạt giống chánh pháp qua thế hệ con em ta. Rồi con em ta Thưa các vị, nó sẽ mang hạt giống này đi vô thế giới học đường, đi vào thế giới của bạn bè, trường lớp, công sở nó làm để cho mọi người cùng tiếp xúc. Và cụ thể hơn nữa, nó có thể thay thế ta, duy trì được cái sinh hoạt của các già lam tự viện nơi đây. Bằng không thì thế hệ của người Việt ra đi rồi, không có người kế thừa. Thế thì thưa các vị, rất là tội cho công sức của tiền nhân hay là của chính ta bỏ ra để xây dựng cái nền tảng Phật giáo nơi đất nước này. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ rằng mình chia sẻ để cho các vị thấy là cái công trình tu của chúng ta thấy dường như là nó chẳng có gì ghê gớm cả, nhưng mà nó rất là quan trọng, đóng góp được cái nét đẹp văn hóa, gieo được cái hạt mầm rất là thiện lành cho thế hệ tương lai. Và điều thứ hai, thưa các vị, cái công trình tu học nó không chỉ mang hương hoa tặng cho thế hệ tương lai, mà cái điều đầu tiên nó vô cùng quan trọng, đó là khi các vị có được sự tu tập thì tự thân các vị được cái năng lượng lành của công trình tu tập nó bảo vệ các vị. Và điều này trong quá khứ thì chúng ta có thể không mấy gì có thể thể nghiệm được. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là trong thế giới khoa học bây giờ, rất nhiều cái sự khám phá của các cái ngành khoa học người ta đi vào để chứng minh cho chúng ta biết rằng là khi chúng ta có tu tập, tâm của chúng ta thiện lành thì nó có một cái vùng quang phổ rất là sáng bảo vệ chung quanh chúng ta. Cách đây chừng vài thập niên thôi, có một nhà khoa học người Nga, anh chàng tên là Kilian, anh chế ra một cái máy chụp hình. Anh chụp hình từng chiếc lá cây, nó đều có một cái quang phổ màu sáng, tức là có một cái vùng hào quang sáng bao quanh. Thế rồi anh thử nghiệm cái điều này đối với từng con người thì nó cũng giống như vậy. Bao phủ chung quanh chúng ta nó có một cái vùng gọi là năng lượng sinh học. Và cái điều này thì trong cái ngành trường sinh học, tức là trong cái ngành nhân điện á, họ vận dụng điều này, họ bày ra cái cách là mở luân xa và trị bệnh, thưa các vị. Nó không phải là cái gì mê tín và vô lý. Là do vì trong mỗi cơ thể sống nó đều có một cái năng lượng sinh học bao quanh thôi. Và người ta thử nghiệm rằng khi cái năng lượng sinh học này mà nó thẫm màu thì anh đang tật bệnh, hoặc là tâm thức anh nó đang chìm vô thất vọng, buồn phiền, ủ ê, chán nản. Khi tâm thức anh nó tràn đầy năng lượng sinh động, yêu thương, thế thì chung quanh thân anh nó phủ một ánh hào quang màu hồng. Và ông vác máy ra ngoài công viên chụp thử, ông thấy hai cái con người kia nó ngồi xa xa nhau, nhưng mà chụp hình thấy hai cái bóng hào quang đỏ hồng nó nghiêng đầu lại, nó chạm vào nhau. Thế rồi anh chàng tới hỏi chứ anh chị ngồi đây nói với nhau điều gì. Rồi họ cười cười nói chúng tôi là những người mới quen nhau và tập tè thương nhau thôi. Thế thì anh phát giác ra một điều là khi người ta yêu nhau thì cái năng lượng quanh người ta nó phủ sóng màu hồng. Thế rồi nhìn thấy một con người đang ngồi một mình, anh ta chụp hình thử, thấy quanh người anh chàng kia một màu đỏ. Anh ta hỏi chứ anh đang ngồi đây làm gì. Anh chàng kia nói tôi vừa gây gổ với vợ xong, tôi đang giận hừng hực trong người, lửa đang trào lên. Thế thì thưa các vị, cơn giận nó nổi lên, nó làm cho cả người ta phát ra một loại hào quang màu đỏ như máu vậy. Các vị nhìn coi là khi người ta họa hình về những cuộc chiến á, thường thì màu gì? Màu đỏ của lửa và của máu. Rồi có những quốc gia, thưa các vị, họ xây cái nền tảng trên cái sự căm thù giận dữ thì thường thường nó đều lấy cái hình cờ màu đỏ nghe. Dường như nó có sự trùng hợp sao đó. Các vị nhìn coi những quốc gia độc tài đều như vậy hết. Giận dữ, căm thù, xây cái nền tảng ý thức hệ trên cái điều kiện đó, cho nên cờ nó thường thường màu đỏ. Và điều này nó cũng vô cùng lý thú, là ổng chụp hình hai vợ chồng đang ngồi trong một căn nhà, đang ngồi ăn cơm, thế nhưng mà hai cái vần hào quang nó né đầu nhau vậy. Hỏi ra thì họ giận nhau bao lâu rồi, họ định ly dị nhau. Và người ta có nhiều câu chuyện cười nhưng mà nó rất là đúng. Người ta bảo rằng mới quen nhau thì người ta nói thì thầm dù ở xa, dù ngồi cách vách hoặc là cách một cái bàn. Thế nhưng mà cưới nhau về thì họ ngồi đối diện nhau, họ hét vào mặt nhau. Tại sao vậy? Các vị đều đều xử sự như vậy mà, ít lắm thì cũng có một đôi lần như vậy. Mình ngồi gần nhau nhưng mình nói như hét vào mặt nhau. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì lúc đó hào quang nó né đầu, nó không chịu chụm nhau nữa, cho nên phải hét rất lớn người ta mới chịu nghe. Còn cái lúc mới quen nhau, tập tè thương nhau, gọi là mới bắt đầu cái phút ban đầu lưu luyến ấy đó, nói theo thi ca đó, thì người ta nói rất khe khẽ, nói nhẹ thôi, lắng nghe. Và điều này thưa các vị, mình vận dụng nó ví dụ để trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói chuyện về tu tập, chứ không có bàn cái chuyện lang thang làm chi. Đó là khi chụp hình những bậc thánh, những người có cái năng lượng tâm linh vô cùng lành đó, thì có hào quang vàng phủ quanh người thế này. Cho nên không phải vô duyên vô cớ mà người ta họa hình Chúa Kitô có hào quang, họa hình Đức Thế Tôn có hào quang màu vàng nhé. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Trên chiếc lá cây còn sống động, nó đều có một màu vàng rực xung quanh. Lá cây còn xanh nhưng mà màu đen thẫm, thế thì lá cây nó sắp rụng. Và trong quá khứ ông bà ta đã thử nghiệm điều này, các vị có biết không? Ví dụ như các thầy thuốc đông y ngày xưa đó, anh bệnh, thầy thuốc đến bảo rằng anh hãy đưa ngang tay qua một bóng đèn thử coi, tức là một cái đèn dầu lớn vậy, người ta đưa tay ngang qua thì rồi thấy là dù đang bệnh nhưng mà từng lóng xương này nó màu đỏ và rất trong, thế thì bệnh không có ra làm sao cả. Đang khỏe mạnh sởn sơ, thế nhưng mà đưa bàn tay vô đèn, ở bên ngoài nhìn thấy lóng xương này nó đen thẫm, thế thì bệnh nó đi tới xương là không có cách chi cứu được, cái chết nó đang đến rồi đó. Có những thử nghiệm ngày xưa thưa các vị, thấy chừng như là nó vô cùng là kỳ lạ nhưng mà rất ư là khoa học. Ví dụ trước công nguyên tới mấy nghìn năm, người ta không có một cái hệ thống để thử nghiệm về DNA đâu nghe. Thế nhưng mà họ biết rằng con người này là con của người kia hay là không phải là con rất chính xác bằng cách nào. Những cái thông tin này nó rất bình thường mà các vị dường như chưa có dịp đọc ha. Thưa các vị, mình sở dĩ biết điều này là do vì ở Việt Nam có một người bằng hữu, ông thầy đó không biết tự nhiên sao ông là giỏi về cái nghề tìm hài cốt thân nhân của những người mất xác trong rừng sâu á. Mình nghe mình cười ngắt, mình nói thầy có gạt người ta không đó. Ông nói làm sao gạt được thầy, không phải bố mẹ người ta thì tự nhiên là xương đó nó không có dính với máu của con đâu, cho nên tìm bố mẹ, tìm người thân phải có con cháu họ còn mình mới tìm ra được. Hỏi tại sao? Anh nói là cái bộ xương khô đó đem về, nếu đó là con thì chỉ cần nhỏ máu vô ngay xương đó thì không có cách chi chùi hết được hết, nó dính vô. Còn nếu xương nó không phải dính dáng gì về huyết thống, tức là không phải là bố và mẹ, thế thì nhỏ xương như lao sạch nhẵn, nó không dính, không cần phải dùng DNA. Người ta thử điều này từ trước công nguyên tới mấy nghìn năm, vào cái thời Ai Cập cổ người ta đã thử điều này rồi. Thế rồi từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, là chụp hình quang phổ chiếc lá cây của nhà khoa học Kilian. Nó chẳng qua chỉ là cái sự phát hiện lại trong quá khứ các bậc thầy minh triết có được tuệ nhãn đã nhìn ra vùng hào quang chung quanh của người ta, tối, sáng, đen, vân vân, người ta nhìn ra rồi. Thế rồi trở lại cái công vô tu lợi ích đầu tiên nó tưới lại tự thân các vị là thế này. Mình hình dung một điều nó đơn giản là đây là hình hài của các vị như ngôi nhà của các vị. Thế rồi các vị cứ bỏ nhà các vị đi hoài, đi chơi rất là xa, đi lang thang đây đó, không buồn về lại nhà, thì nhà nó ra làm sao? Ví dụ như đây là căn nhà của ta, ta bỏ 3 năm ta không về, thì nhà này ra làm sao? Thưa các vị, chuột ở là một nè, nhện giăng là hai, bụi bám là ba, quang lạnh. Và cái điều tồi tệ hơn là chi? Có một cái tên homeless nào ở đường phố đó, nó vô nó chiếm nhà nó ở. Và thân với tâm của các vị mà các vị không hợp nhất nó là một. Các vị để cho tâm thức các vị đi lang thang, không có về lại ngay nơi nhà này. Thì thưa các vị, sẽ có một cái kẻ bá vơ nào đó, nó ghé lại. Mà cái kẻ bá vơ đó rất mạnh, nó mạnh hơn tâm thức của các vị. Nó chiếm nhà nó ở, rồi các vị làm gì ta? Sẵn có hình hài khỏe mạnh như thế này, thì các vị nó chỉ cần vô nó đọt ngang cái nhà của các vị, nó trấn ngự hệ thần kinh của các vị, thế thì nó chỉ cần là mượn xài đỡ ít lâu thì các vị đành có nước ở bên ngoài, không có cách chi đi vào thân các vị. Đây là tình trạng đã từng xảy ra. Ta thấy có nhiều người tự nhiên là ngáp mấy cái, quay tròn tròn mấy cái, tự nhiên nói cái ngôn ngữ đàn ông mất, dù rằng đó là bà, rồi xưng ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta là Cửu Thiên Nguyên Nữ. Trường hợp đó nó xảy ra rất là nhiều thưa các vị, mà không phải vô lý, do vì mình bỏ nhà đi. Hai điều, điều thứ nhất là nó quang lạnh, nó tối tăm. Điều thứ hai, kẻ bá vơ nó vô nó chiếm. Do vậy cho nên cái ý niệm đầu tiên của sự tu tập thưa các vị, đem tâm về an trú ngay nơi thân. Để làm cái chi trước? Để làm cho nhà có chủ trước, có chủ quyền nhất định trước. Và cụ thể hơn mình nói để cho các vị am tường. Ví dụ như các vị đang ngồi đây mà tâm các vị nó chạy đi về nhà, nó chạy một chút nó trở lại thì còn tha được, mà nó chạy về nó ở luôn thì sao? Ví dụ như ta đã từng lo âu nè, ta đã từng bất an nè, ta đã từng hoảng sợ nè, và cái tình trạng nó kéo dài tới nửa giờ đồng hồ, thì các vị nghe tay chân các vị lạnh, có phải không? Hay là chưa cần vậy, các vị coi cái phim Hàn Quốc mà các vị say sưa thì chuyện gì xảy ra? Tay chân nó lạnh ngắt. Cái điều kỳ lạ là khi các vị tọa thiền, các vị đâu có cần chi mà tự nhiên nó ấm lại. Nếu tọa thiền đúng cách, thân và tâm có mặt một nơi thì thân ta tự nhiên ấm lại. Còn các vị để cho cái đầu các vị nó suy nghĩ lung tung thì thân các vị lạnh, chân các vị lạnh, đầu nó nóng, thì nó làm cho mất cân bằng thân tâm, đầu nặng mà chân nhẹ, lâm vào cái tình trạng là căng thẳng càng lâu thì dễ đưa đến tình trạng tai biến mạch máu như chơi. Nhất là người già đã cao huyết áp sẵn. Người già mà cao huyết áp thì có thể đưa đến cái tình trạng tâm thức mà căng thẳng, lo âu, phiền muộn, bất an thì dễ đi đến đột quỵ, dễ đi đến bán thân bất toại, dễ trở thành một hình hài thực vật nằm yên đấy, không biết lăn qua, không biết lăn về, rất dễ thưa các vị. Từ điều đó chúng ta trở lại. Thưa các vị, lợi ích của tu tập đầu tiên các vị làm đó là mang tâm lang thang về lại ngay nơi thân, để ta có được cái chủ quyền nhất định đối với hình hài này. Và nếu các vị không tin tôi thì các vị thử nghiệm là coi một vài bộ phim mà say sưa, thì các vị thấy là đầu của mình dường như nó quay cuồng cuồng thôi à, tay của mình tự nhiên nó lạnh, cơ thể mình tự nhiên nó rất mất năng lượng. Hoặc các vị chìm trong buồn, trong giận, trong bất an, trong lo âu, trong phiền muộn ít lâu thì các vị thấy dường như mình rất là rũ rượi. Điều này nó luôn đúng thưa đại chúng. Do vậy cho nên lợi ích đầu tiên của thiền tập là các vị chẳng cần làm chi nhiều cả. Các vị chỉ cần đem tâm về nhận biết toàn thân, thì điều đầu tiên là các vị đã phủ sóng làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lượng sống động. Điều thứ hai, tự nhiên là chúng ta có một cái vùng quang phổ bao quanh thân ta để bảo vệ thân ta như một cái tấm áo giáp. Hành tinh này nó có một bầu khí quyển rất dày bao quanh. Thế cho nên không có một cái vẫn thạch nào ngoài không gian bay vẫn bay vơ có thể chạm vào hành tinh này được. Trừ những vẫn thạch quá lớn thì nó mới rớt vào hành tinh thôi. Còn thông thường nhỏ nhỏ thì nó bị cháy lúc nó chạm vào cái tầng ozone rồi. Ban đêm mình thấy những cái vệt sáng nó xẹt dày, tưởng là sao xẹt, nhưng mà thưa không, đó là những vẫn thạch ngoài tầng không gian chạm vào khí quyển cho nên bị đốt cháy. Thì từ cái ví dụ đó, thưa các vị, khi các vị mang tâm các vị về an trú lại ngay nơi thân, để các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nghiêng đầu, nheo mắt, đưa tay, duỗi tay, các vị luôn nhận biết cái sự lay động của thân. Trong thiền tập thì gọi đây là niệm thân hành, nhưng mà mình dùng cái cách mình đang nói đó là các vị dùng cái năng lượng sinh học của tâm thức, của ý thức các vị để phủ sóng toàn thân, để làm cho cái quang phổ năng lượng của các vị nó có một cái lớp áo giáp vô cùng là dày, vô cùng là tuyệt vời, bảo vệ sự sống của các vị. Nên điều này rất là thật. Thưa đại chúng, là khi quang phổ quanh thân của các vị, khi tâm thức các vị nó tràn đầy lo âu, buồn phiền, bực bội, bất an, hoặc trầm cảm, hoặc chán đời, thì cả người của các vị nó phát ra một cái loại quang phổ tối đen. Và khi cái loại quang phổ tối, thế thì nó có khả năng là nó hút cùng một tần số quang phổ tối vậy đến với ta. Thưa các vị, người xưa họ dùng cái từ là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Cùng một cấp độ tâm thức với nhau, người ta hút với nhau rất là dễ. Cùng một sở thích với nhau, người ta chơi với nhau rất thân. Các vị hình dung rằng là nếu trong tôi có cái máu bạc bài, máu casino, thì tôi đi trên phố phường này, cái chỗ nào có cái bảng casino là tôi nhớ liền thôi, tôi không cần ghi vào sổ nha, tôi tự nhiên nhớ cái số điện thoại, cái địa chỉ đó, tôi cần tôi lái xe tới. Rồi trong một đạo tràng thế này, tôi có thể chơi thân được với cái người rất ư là thân tình, là người đó phải có một cái máu casino với tôi thôi, chắc vậy. Tại vì cái quy luật nó là như vậy. Cùng một cung bậc tâm thức thì nó hút nhau, cùng một tần số âm thanh cho nên người ta vặn đài lên thì nó bắt được đài, phải vậy không? Vặn tivi lên mà nó không có đúng một tần số thì tôi đố các vị có thể bắt được sóng truyền hình. Thì từ cái điều này, thưa các vị, mình không tu, tâm thức mình đã tràn đầy phiền giận, bất an, tràn đầy giận dữ, tràn đầy chán đời, thì nó cùng một tần số như vậy, nó lại hút những cái năng lượng rất là tiêu cực đến với mình. Cho nên người ta có một câu rằng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí đó. Phước thì nó không đến nhiều, nó không đến hai lần, mà quả thì nó đến, thì nó đến liền liền, nó đến rất là nhiều, nó đổ ập xuống đời sống mình. Do vì khi cái thất vọng, cái buồn phiền, cái lo âu nó tràn ngập tâm thức mình rồi thì nó có khả năng hút những cái năng lượng rất là đen tối cùng đổ xô lại đời sống mình. Cho nên thưa các vị, thiền tập đầu tiên cái lợi ích là nó mang các vị đặt trở lại ngôi nhà tự thân này để làm cho các vị có chủ quyền nhất định với thân các vị. Điều thứ hai là các vị tạo thành một cái quang phổ vàng bảo vệ đời sống chung quanh của các vị để loại trừ tất cả những cái u ám, buồn phiền, tiêu cực của loại năng lượng vô cùng là xấu ác từ bên ngoài xâm nhập vào đời sống các vị. Kỳ thực là chúng ta có tu tập, tự nhiên là chúng ta được cái năng lượng lành thiện bảo vệ, chứ cũng chẳng cần phải dập đầu, dập trán, cầu khấn thần linh gì cả. Thế Tôn ngày xưa có một lời dạy cho những người cư sĩ Phật tử rằng chỉ cần đối trước Tam Bảo phát ba lời quy y và thọ trì năm cấm giới thì mỗi một cư sĩ có 25 vị thiện thần theo hộ vệ. Rồi chúng ta nghe thì chúng ta tưởng chừng như là cái điều Thế Tôn nói có mang cái đặc tính là khích lệ để chúng ta tu tập thiện pháp, chứ không, điều này rất thật. Rồi mình hỏi với nhau là hộ pháp thiện thần ở đâu mà nhiều vậy? Một người quy y tới 25 ông. Thưa các vị, hộ pháp thiện thần cũng các vị ấy, nhưng mà ác thần cũng các vị ấy nghe. Tại vì khi các vị làm thiện, tâm các vị phát sáng, thì họ đến không phải là họ chỉ hộ vệ ta không, mà họ còn nương cái năng lượng lành của chúng ta để họ có được an lạc. Tức là tác động hai chiều, họ nương với ta, năng lực tu ta phát sáng để giúp cho họ, rồi họ giúp lại cho ta. Đó là cái điều rất là tự nhiên cộng hưởng thôi. Cô hồn quỷ dữ cũng hắn, mà hộ pháp thiện thần cũng hắn. Nếu tâm ta tràn đầy thiện lành, phát sáng, thì hắn trở thành những vị thiện thần. Nếu tâm ta u ám, buồn phiền, giận dữ, chán đời, tuyệt vọng, thì hắn cũng có thể xúi ta đi vào cái con đường quả hại hoặc là tự sát. Do vậy, thưa các vị, lời quyền ký Thế Tôn ngày xưa rất ư là chắc thật, chúng ta nên tin điều này. Và do vậy, chỉ cần tu thôi thưa các vị là các vị đã có được một cái năng lượng lành bảo vệ rất là dày để có thể có được một cuộc sống rất là an lạc giữa cuộc đời này. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến để cho các vị thấy cái công trình tu của các vị mang hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là món quà tặng cho thế hệ tương lai. Lễ thứ hai là món quà tặng lại cho chính tự thân các vị. Và tôi nghĩ mình cứ lý luận đạo lý hoài, có khi các vị nghe buồn ngủ, mình kể chuyện Tây Du cho các vị nghe đỡ buồn ngủ đi. Các vị còn nhớ là Tề Thiên Đại Thánh phò Đường Tăng đi thỉnh kinh đó, trên đoạn đường đi Đường Tăng nói: "Này Ngộ Không à, ta nhớ là nơi đây có vị thiền sư từng là bạn của ta, hãy đến thăm viếng vị ấy." Thế là thầy trò dẫn ngang qua, hóa ra vị thiền sư này ông không có ngồi thiền trên bồ đoàn tọa cụ như chúng ta, mà ông ngồi ở đâu? Ông leo lên cái chán ba cây, ông lót cái tổ chim, tức là như cái tổ quạ đó, ông ngồi đó, ngồi ngồi tu đó. Và thưa các vị, con khỉ nhà ta thì rất ư là khiêu khích, đi ngang qua đó: "Này cái ông thầy tu kia, tại sao ông không ngồi dưới đất mà ông ngồi chi cái chỗ treo leo trên đó vậy?" Vị thiền sư kia nói: "Này cái tên khỉ, tánh khí rừng rú của mi không chừa, mi phải phò thầy mi cho nó đàng hoàng nghe, dọc đường đừng có trễ chứng." Và thưa các vị, ngài nói đó là lời rất ư đẹp đẽ, quấn từ để cho con khỉ kia nó tuân phục, để nó đừng có quậy phá lung tung thôi. Thế nhưng mà con khỉ nhà ta ai nói ngọt thì nó nghe, mà ai nói những lời có vẻ rắn rỏi rầy nó chạm từ ái ăn, cho nên nó nói: "Cái lão thầy tu này khó ưa thiệt. Được rồi, tao thọt cái tổ quạ của mày cho mày rớt xuống cho mày biết." Thế ăn đưa thức bản lên, nó thọt cái tổ quạ. Và anh cứ nghĩ rằng hắn chỉ thọc thức bản lên, nó quậy một cái, một là cái tổ chim của ổng văng và ổng rớt đất. Thế nhưng mà thưa các vị, đưa thức bản lên chưa tới nơi, thấy cho nó rớt cái hoa sen xuống đỡ đầu gậy, không có cách chi đẩy lên được cả. Hắn giận vô cùng, nhưng mà dùng hết thần thông cũng không có cách chi mà thọt cái cây thiết bản lên được. Mà ta biết rằng thiết bản của Tề Thiên Đại Thánh là cây trụ đồng trấn biển, phải không? Không biết Ngô Thừa Ân lấy từ cái ý đâu mà rất hay, nói là sở dĩ biển bây giờ sóng cuồn cuộn đó là do vì Tề Thiên nhổ mất cái trụ đồng trấn biển, cho xưa không có sóng. Cái trụ đồng đó dằn với đáy biển rồi là không có một đường sóng nhỏ sóng lớn gì hết. Cũng hay, họ bày ra cái chuyện cũng hay. Thế nhưng mà cái trụ đồng trấn biển này uy trấn vô cùng, đập nát cả núi, thế nhưng mà họ không có rớt cái tổ quạ của vị thiền sư kia. Đó là một câu chuyện rất là hay, rồi các vị nhớ lại câu chuyện mà mình mới kể cho cái chú đệ tử nó chở mình tới đây. Mình nói chuyện với nó về năng lượng tu thôi. Các vị còn nhớ câu chuyện Đức Thế Tôn vào những ngày cuối tọa thiền bên gốc cây Bồ Đề chứ, ngồi tọa Kim Cang đó. Đây là hình ảnh ngồi tọa Kim Cang đó. Ở khi đó Ma Dương họ muốn quấy phá để cho Đức Thế Tôn đừng chứng đạo. Cho nên cái canh cuối đó nó ném vô, nào là rắn độc, nào là rồng lửa, nào là đao, nào là kiếm, nào là tên, nó bắn vô để quấy phá, để làm cho Đức Thế Tôn lay động không có thể chứng đạo được. Thì tất cả những cái thứ đau thương kiếm kích mũi nhọn tên bắn ở ngoài đi vô, thưa các vị, khi đến gần Đức Thế Tôn thì nó đều rớt quanh ngài, và nó thành cái chi? Thành hoa sen hết nha, thành hoa sen hết. Tức là những cái thứ độc hại vô cùng, nguy hiểm vô cùng, có thể sát thương người giống như súng đạn, thế nhưng mà gần chạm tới nơi thì nó bị cái vùng hào quang, tức là cái vùng quang phổ lành thiện của ngài làm cho nó rớt xuống trở thành hoa sen rải quanh ngài như tán thán Đức Thế Tôn. Hai câu chuyện đó mình hợp lại để nói về cái đạo lý là các vị tu có năng lượng lành bảo vệ thôi. Thưa đại chúng, mình thiền tập ở mức độ cạn nhất là các vị đem tâm lang thang về an trú ngay nơi thân thì lợi ích như mình đã nói. Lợi ích thứ hai, khi công phu thiền tập của các vị được nuôi dưỡng một cách tốt lành, thế thì cái năng lực bảo vệ của tâm các vị nó làm cho mọi thứ phiền não chạm tới các vị thì đều trở thành hoa sen nha. Tại sao vậy? Điều này vô cùng dễ hiểu. Thông thường thì ta nghe một lời xúc phạm, một tiếng chì chiết, hoặc một lời nói mỉa mai vân vân, thì chúng ta khởi cái buồn, khởi cái giận, khởi cái bực bội, tức tối, bất an. Thế nhưng mà khi các vị có tu tập, các vị an trú được ngay chánh niệm, nhận biết tất cả những cái ngôn ngữ chà đạp hủy báng người đến với các vị. Các vị chỉ cần làm một việc là các vị nhận diện đây là lời xúc phạm ta. Thế thì cái tầng thứ nhất là các vị nhận diện được tất cả những cái loại giao thương kiếm kích từ bên ngoài xâm phạm đến các vị, nó có cái khả năng là nó có thể biến thành hoa sen rồi đó. Chỉ cần nhận diện được nó. Điều thứ hai, vẫn chưa thể biến thành hoa sen nó rơi được nếu các vị không có một cái pháp hành trì tự nội là cái chi nơi bên trong các vị. Tức là ngoài cái việc ta nhận diện từng lời xúc phạm đến với ta, ta còn quay lại nhận diện là trong tâm ta nó đang khởi cái gì lên. Ví dụ như mình khởi một ý tưởng là bực bội, phiền muộn, giận dữ, bất an. Tất nhiên là điều này nó rất là dễ phát khởi nơi các vị. Ví dụ như người ta xúc phạm các vị thì các vị khởi cơn giận ngay. Thì khi cơn giận nó đùng đùng sinh khởi trong các vị, nếu có một chút công phu thiền tập thì các vị sẽ làm được một việc. Đó là các vị nhìn cái cơn giận nó đang sinh cuồn cuộn lên bên trong các vị. Chỉ cần nhìn thôi, chưa cần làm gì nhiều. Chỉ cần nhìn thì thưa các vị, cái năng lượng tàn phá của nó tự nhiên giảm đến 80% rồi. Sở dĩ lâu nay cái cơn giận mà nó tàn phá mình, nó hành hạ mình, nó trấn ngự mình, có khi nó hủy diệt mình, là do vì khi nó vừa khởi lên thì mình liền thấy nó là mình. Mình liền đồng nhất mình vào nó, mình liền hòa tan mình vào nó. Cho nên cái yêu cầu đầu tiên của thiền tập đó là khi có bất cứ một cái trạng thái tâm gì bên trong các vị vừa khởi ra, các vị gọi tên nó trước. Mi là cái giận đây hả? Mi là cái buồn đây phải không? Mi là cái sự bất an này phải không? Mi là cái sự lo lắng này phải không? Rồi sau đó, sau khi gọi tên thì các vị mới bắt đầu quan sát nó, nhận diện nó. Thì thưa đại chúng, lúc bấy giờ các vị làm cho mọi thứ, trạng thái tâm hành như buồn, như giận, như ghét, như thương trở thành hoa sen rớt chung quanh các vị mà không có chạm vào đời sống các vị được. Tự nhiên nó là như vậy. Các vị làm được điều này, các vị mới thấy cái kết quả nó vô cùng tự nhiên. Không phải là một lý thuyết, thưa đại chúng. Tu tập là một pháp hành trì chứ không hề là một loại lý thuyết. Do vậy cho nên cái điều này ta phải ứng dụng, chứ bằng không thì các vị nghe tôi nói có khi không bao giờ các vị có thể đoạn trừ được phiền não. Một cái ví dụ để chứng minh điều này, các vị có thể lật sách vở ra, các vị học cái cách bơi là phải nhảy xuống nước ra làm sao, phải giăng tay ra làm sao, phải mang cái chân vịt đạp thế nào, bơi ếch ra làm sao, bơi ngửa ra làm sao. Các vị chỉ học trên sách là nghĩ rằng mình biết bơi ư? Không, phải nhảy xuống nước chứ. Thế rồi nhảy xuống nước thì chuyện gì xảy ra? Có khi phải uống nước chứ, sặc lên sặc xuống chứ. Rồi bơi bì bõm, có phải dễ đâu. Thế rồi từ từ các vị mới bơi giỏi, rồi từ từ các vị mới có thể bơi sấp, bơi ngửa, bơi ếch, bơi nằm. Rồi các vị mới có thể dự thế vận hội đi bơi với người ta chứ. Thế thì con đường tu cũng thế nghe. Nghe Thầy Phước Tịnh là một việc, nhưng mà việc thứ hai nó vô cùng cần thiết là phải làm chi? Phải thực tập. Thực tập bằng cách nào? Thưa các vị, dường như là trong một buổi sáng nay mình đã truyền đạt đến các vị ba bước hành trì, phải không? Ba bước hành trì để cho các vị nắm được pháp hành trì này, các vị ứng dụng nó, không phải ngay bây giờ không, mà còn ứng dụng nó lúc các vị về nhà, lúc các vị đi phố, lúc các vị vào shopping, lúc các vị đi làm. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là ứng dụng nó lúc nào? Lúc có buồn, có giận, có bất an, có ưu tư, có phiền muộn, có căng thẳng nghe. Tại sao vậy? Lúc đó mới cần nhé. Còn lúc bình thường này thì cái chuyện tu nó dễ ồn rồi. Nhưng mà cái chuyện cần nhất là cái lúc đang giận đùng đùng, lúc đó tu mới được nhé. Và hai điều các vị nên nhận diện. Khi ta chưa biết tu á, thì những cái cơn phiền muộn bất an nó tràn ngập lên trong ta. Ta nói đây là cái thứ chướng duyên nó làm cho ta khó tu. Thế nhưng mà các vị biết tu thì các vị sẽ nói ngược lại. Nói ra làm sao? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả cái phiền muộn, bất an, ưu tư, phiền muộn nó đến với tôi để có điều kiện tôi nhận diện nó, để có điều kiện tôi tu tập trên nó. Và nếu các vị cảm ơn những cái điều kiện sinh khởi trong các vị thì các vị cũng sẽ cảm ơn cái đối tượng gây nên sự việc đó chứ, phải không? Thay vì người ta ném vào mình một lời để cho mình phiền muộn bất an, mình căm giận, mình tức tối, thì bây giờ mình xin cảm ơn anh đã ném cho tôi một cái phương tiện rất tốt lành để tôi nhận diện đây là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái bất an của tôi, cái ưu tư của tôi. Kỳ thực là không phải mình làm điều này bằng cái trạng thái tâm tiêu cực, mà mình làm điều này để mình hóa giải cái trạng thái tâm đang bực bội, đang giận dữ, đang bất an, đang sầu muộn nơi tâm thức của ta thôi. Đây là một cái dạng người rất là thông minh. Bằng không á, thì các vị căm phẫn, các vị giận dữ, các vị bất an. Mà nếu ta giận dữ người hàng xóm, thì ta có làm người hàng xóm chết không? Mình chết trước khi cái ông hàng xóm kia chết. Rồi mình giận dữ vợ mình hoặc giận dữ chồng của mình căm ghét họ thì chuyện gì phát sinh? Không thể cắt chiếu ngồi riêng, không thể ngăn cái nhà ra làm hai để sống mỗi người một thế giới. Tại vì chúng ta còn có liên hệ con ta nữa, sự nghiệp ta nữa, và không thể vì một chút giận dữ như vậy rồi đưa đến cái chuyện đổ vỡ. Thế thì cái sự thông minh vô cùng đó là các vị tu tập, các vị làm cho cái năng lượng xung động giữa mình và người thân mình nó rớt xuống để trở thành cái sự tươi mát hài hòa trong gia đình. Thế thì lợi ích lớn vô cùng khi các vị nếm được một pháp hành trì. Mình lặp lại. Cái sự tu tập thiền quán của các vị đi từ chiều cạn, đó là mời năng lượng nhận biết nó trở lại nơi thân để thân với tâm nó hợp nhất là một. Bước bước thứ hai, khi các vị có năng lực luôn nhìn thấy toàn thân, thân đi, thân đứng, thân nói, thân cười, lúc nào các vị cũng nhận biết thân của các vị nó đang vận hành, thì các vị sẽ nhìn ra được đây là cái giận, đây là cái buồn, đây là cái lo âu, đây là cái phiền muộn nó đang sinh đang diệt trong các vị. Khi các vị nhìn được tất cả những trạng thái đó nó sinh khởi trong các vị, thì tất cả những trạng thái buồn phiền chung quanh nó đổ vào các vị đó, nó sẽ trở thành cái chi? Thành bông hoa rớt chung quanh hết. Thế thì các vị làm được cái điều gì? Mình cứu mình thoát khỏi cái tình trạng bị nhận chìm trong phiền muộn, khổ đau, bất an, ưu tư, sầu muộn. Rồi mình cứu ai nữa? Cứu cả nhà vượt thoát cái nỗi niềm bất hạnh, khổ đau. Các vị bất hạnh thì các vị vung vãi điều đó đến người thân các vị. Các vị có tu tập, các vị cứu được đời mình thì các vị cũng cứu được cả nhà các vị. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái sự tu tập của các vị là một nét văn hóa vô cùng đẹp, cống hiến cho xã hội, cống hiến cho thế hệ tương lai. Và cái điều cuối cùng vô cùng quan trọng là cống hiến cho tự thân các vị, để một đời sống của ta có mặt giữa trần đời này không phí phạm, không tiếc nuối. Mình sống đẹp, sống lành, sống bằng năng lượng, tu tập một đời, thưa các vị, tới lúc chạm tay với tử thần rồi, tự nhiên là cuộc đời mình rất là thanh thản, tự nhiên là niềm vui nó sinh khởi trong trái tim mình cuồn cuộn. Cái điều kỳ lạ nhất mà nếu các vị có tiếp xúc với những người chết lâm sàng, tức là những người gần đi vào cái chết, các vị sẽ nghe một cái điều giống như nhau, 100 người, hết 100 người giống như nhau. Đó là lúc bình thường họ có thể quên nhớ mọi thứ. Thế nhưng mà tới gần chết rồi thì tất cả những việc trong một đời nó mồn một hiện lại rõ ràng từng nét một. Ví dụ như tên người đó là ai, mình giận người đó như thế nào, mình căm ghét người đó ra sao, tất cả cuộc đời mình nó chiếu lại như một cuồng phim. Hồi xưa, thưa các vị, mình nghe trong kinh văn mình rất là mơ màng á. Thế rồi một hôm trên con đường đi dạy, đứa Phật tử mình, nó trợ lý cho bác sĩ giải phẫu, nó cũng là người tiếp cận với những người bệnh, đó là những người Việt kề cận với cái chết. Thì nó nói, thưa thầy, con vô cùng kinh ngạc, là dường như những người lúc bình thường họ chìm trong cái sự hôn mê, thế nhưng mà trước giây phút chết họ đều rất tỉnh, Và lúc bấy giờ thì bất cứ một cái điều gì xảy ra trong đời sống họ, họ nhớ vanh vách không quên một cái thứ chi. Ông bà ta gọi là cái giây phút hồi dương, có phải vậy không? Thì thưa các vị, cái năng lực tu tập của các vị một đời mà nó đủ giàu thế thì cái giây phút cuối cùng tự nhiên là người ta ra đi trong trong sự thanh thản, trong sự an lạc. Và một tâm thức nó tràn đầy sự thanh thản và an lạc như thế thì chuyện gì phát sinh nếu họ tái sinh lại cuộc đời? Thưa các vị, họ sinh vào cảnh giới lành, họ làm chủ được đời sống họ, họ có quyền thích sinh lại nước Úc thì sinh ngay. Họ cảm thấy nước Úc chưa đủ văn minh qua nước Mỹ chơi, họ xin qua nước Mỹ không cần xin visa nhập cảnh. Nó không có bị tường vách công an gì hay là cảnh sát hải quan gì ngăn cấm hết. Rồi họ không thích ở đây, họ thích về Việt Nam thì họ xin về Việt Nam. Rồi một điều tiêu cực hơn thưa các vị, nếu một đời sống mình mà không có khả năng để chuyển hóa cái tâm giận dữ, buồn phiền, căm phẫn, chán đời, tuyệt vọng, thất vọng của mình mở miệng ra là mình phun nọc độc vào người, suy nghĩ thì mình suy nghĩ ác hiểm về người, tâm của mình nó tràn đầy cái độc tố. Thế thì khi trả lời này về cho các bụi, thưa các vị, có khi hình thể một con người không đủ để phát tiết cái nỗi độc ở trong tâm thức. Thế thì mình chọn một hình hài chi? Một hình hài nó tương ứng với cái nghiệp của mình đã nuôi trong tâm này, để mình biểu hiện lại, để mình phát tiết cái độc đó ra ngoài. Nếu cái độc của mình nó phát triển ra ngoài miệng liên tục, thế thì mình phải chọn cái hình hài của cái con nó bò đó để nó phun nọc độc vào người. Còn nếu tâm thức mình nó đầy căm giận, thù hận, muốn giết chóc người, thế thì nó chọn những cái vùng chiến tranh hoạn họa nó có mặt để nó có thể 14, 15 tuổi nó bồng súng nó giết người. Và thưa các vị, điều này rất là hiển nhiên do vì cái nghiệp của các vị như thế nào thì các vị chọn một hình hài, một cái điều kiện sống như thế ấy để biểu hiện thôi. Do vậy cho nên nếu trong một đời mà mình biết tu tập thì điều thứ nhất, nó không có phí phạm một kiếp sống trong cõi phù du. Điều thứ hai là mình định hướng được cho đời sống mình trong tương lai, mình xin về chỗ nọ chỗ kia vân vân, tùy ý của mình quyết định. Nếu nghiệp lành mình đủ lớn, mình thích làm nữ hoàng anh thì qua đó làm nữ hoàng anh. Còn nếu muốn làm tổng thống thì thưa các vị, xin về nước Mỹ để trong tương lai mình đi vô Nhà Trắng với người ta. Đó là cái chuyện tất nhiên khi nghiệp lành của các vị nó đầy. Các vị có nghe mỏi mệt chưa? Có thầm khấn trong bụng tôi, thầy thầy hồi hướng giùm để tôi về chưa ha? Ngồi đau chân thì các vị cứ trở qua trở về, hãy ngồi rất ư là thong dong thong thả. Thế rồi có một cái chuyện cuối mình kể ra đây để đi vô những cái vấn đề tu tập nó rất là sâu sắc. Các vị có để ý rằng là trong cái thời chúng ta lại sám hối đó, có một danh hiệu của một vị Phật rất là lạ. Phật gì tên? Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu chiến là gì? Đánh lộn. Đấu chiến là đánh đó chứ. Đánh hơn thiên hạ. Đúng ra Phật phải từ bi, Phật phải lành thiện, Phật phải tràn đầy sáu ba la mật, có nhẫn nhục đàng hoàng. Phật này Phật đấu chiến thắng người ta, gọi là Phật. Là Phật sư tử hống, tức là rống, tiếng rống của loài sư tử uy mãnh. Thưa các vị nhìn dài theo những danh hiệu Phật của chúng ta có thì có hai cái tên rất là lạ, đó là một là cái chữ quang, hai là chữ vương ha. Vương là vua, quang là ánh sáng. Tất nhiên là cái chuyện mình đang nói đây là ông Phật đánh lộn hơn thiên hạ, đó là đấu chiến thắng Phật. Và chúng ta cũng không biết rằng là Ngô Thừa Ân, ảnh nghiên cứu văn học Phật giáo như thế nào, ảnh viết cái bộ Tây Du, và cái cuối cùng của bộ Tây Du kết luận đó là Tề Thiên Đại Thánh nhà ta sau khi đi đến Tây Phương trút sạch tam tai bát nạn và có công phò Đường Tăng thỉnh được kinh, cho nên được Đức Như Lai thọ ký cho rằng là trong tương lai bao nhiêu kiếp đã sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia được thành Phật, cái tên là Đấu Chiến Thắng Phật. Đó là Tề Thiên Đại Thánh. Và thưa các vị, cái ấn tượng của mình về cái tên Đấu Chiến Thắng Phật này nó đậm vô cùng, nó khó lấy ra lắm, cho nên mỗi lần sướng tới cái danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật là tự nhiên nhớ tới Tề Thiên Đại Thánh rồi. Thế rồi mình hỏi với nhau, trong đó có cái điều gì để cho chúng ta liên hệ đến đạo lý của nhà Phật khi nói đến Đấu Chiến Thắng Phật là Tề Thiên Đại Thánh và Tề Thiên, liên hệ thế nào đối với ý thức trong nhà Phật muốn triển khai? Các vị không cần nhìn ra ngoài để nhận ra Tề Thiên ở bên ngoài, mà các vị nhìn lại tự thân các vị để thấy là trong các vị nó cũng có Tề Thiên nha. Và cũng có một cái con khỉ rất là xính cường, không muốn thua ai cả. Các vị hình dung rằng là bao nhiêu lần Tề Thiên Đại Thánh mắc nạn đều phải cái tội chi? Tội muốn tranh hơn tranh thua, muốn khoe mẽ, tức là kiêu ngạo là một nè, đầy bản ngã là hai nè, thậm chí có những lúc bị người ta gạt cũng vì cái tội là rất kiêu ngạo, rất là bản ngã cho nên bị lừa gạt. Tôi ví dụ có một cái đoạn rất là hay và cũng rất là tức cười, đó là lúc đi ngang qua Quả Diêm Sơn, lần thứ nhất mượn mượn cái quạt của Thiết Phiến công chúa về để quạt Quả Diêm Sơn, gạt chị nàng Thiết Phiến công chúa, nhưng mà gạt chị nàng giận quá cho nên trao cho cái quạt giả và đứng quạt Quả Diêm Sơn, nó nói bốc cháy thêm, mai còn tôi là cháy rụi cả bộ lông khỉ rồi, coi giò chạy, tức giận quá không biết làm sao. Lần thứ hai giả vờ thành hình của Ngưu Ma Vương về gạt Thiết Phiến công chúa. Và cái điều rất hay đó là anh chàng đi về, anh chàng Ngưu Ma Vương á thì lại đam mê một cái cô vợ bé nằm ở dưới thủy cung á, Ba Nguyệt Động. Và tới chừng về Thiết Phiến công chúa rất là mừng, cho nên thiết tiệc đãi đàn vô hình trung là anh chàng này không phải là Ngưu Ma Vương thiệt mà là Tề Thiên hóa hình làm Ngưu Ma Vương. Ảnh rất là khó chịu, con khỉ này nó xính cường, nó đánh lộn, nhưng mà về cái việc là trai gái thì nó rất là ghét, nó khác biệt vô cùng với lại Tây Phương giới, cho nên hắn khó chịu lắm lắm. Thiết Phiến công chúa thì chị nàng đã vắng ông chồng lâu rồi cho nên cứ kề cận ông. Tề Thiên làm bộ hỏi chứ cái tên Tề Thiên nó tới đây nó định mượn quạt của nàng là nàng làm sao? Chỉ nói ôi tôi trao cho nó cái quạt giả, nó quạt thì quả mai nó trái bộ lông khỉ nó thì có. Anh chàng nghe nghiến răng tức giận. Thế rồi anh chàng nói thế thì quạt thiệt cắt đâu, coi chừng tới nó lấy. Thiết Phiến nói làm sao nó lấy được, em cắt trong miệng mà. Tề Thiên vô cùng kinh ngạc nói ủa tại sao quạt cắt trong miệng? Thiết Phiến nói chàng mê cô vợ bé lú lẫn đến nỗi là không biết rằng cái củ báo của em nó luôn nằm trong miệng đây nè. Chỉ mới nhả cái cây quạt nhỏ xíu bằng nhỏ hơn ngón tay đưa ra, anh cầm lo le anh nói ủa cái quạt mới lớn vậy mà quạt tắt Quả Diêm Sơn à? Chị nói không, có câu thần chú niệm cho nó lớn ra nó mới tắt được Quả Diêm Sơn chứ. Hỏi là sao? Chị mới bấm cái sợi dây cái tua quạt đó là chị niệm câu thần chú nó lớn ra. Anh nói ồ hay quá. Thế rồi anh mới chân cái quạt anh vuốt mạnh cái hiện thành con khỉ chạy mất. Và cái chuyện vui đó là thế này, thưa các vị, ăn trộm được cây quạt rồi thì ta ba chân bốn cẳng ta bay về ta quạt tắt Quả Diêm Sơn đi, không đi nửa chừng thôi làm thử, bấm cái sợi dây tua của chiếc quạt niệm con chú nó lớn ra như cái nhà. Nhưng mà cái tội nghiệp đó là niệm lớn thì được mà niệm nhỏ thì không biết. Người ta có câu thần chú niệm cho lớn là thu nhỏ bỏ miệng ngậm, đằng này anh chỉ mới học được có cái câu chú niệm lớn thôi. Thế là chuyện gì phát sinh? Giác cây quạt lình kình đi về và rủi ro thay là anh chàng rình Ngưu Ma Vương bắt con cá vàng của Ngưu Ma Vương cởi về, tới chuyện Ngưu Ma Vương ra mất con cá, anh mới bấm độn biết ra là cái tên Tề Thiên Đại Thánh ăn trộm mình, cho nên hắn mới bay về gặp Thiết Phiến công chúa. Thì Ngưu Ma Vương thiệt thấy Thiết Phiến đang khóc tỉ tê mất cây quạt rồi, anh nói chết vậy thì ta phải đi tìm nó để đòi chứ. Và thưa các vị, vừa nhảy lên mây thì gặp Tề Thiên đang giác cây quạt. Ngưu Ma Vương rất là giận, ta phải tới đòi quạt, nhưng mà sực nhớ là mình hiện thân tới là nó quạt một cái thì bay tới trời xanh đất đỏ, đâu có cách chi dừng được. Cái quả là nó vô cùng dữ. Thế cho nên nó ồ có cách rồi. Thế cho anh hiện hình thành cái tên Trư Bát Giới, anh đón đường về thiên. Anh nói sư huynh mượn được quạt rồi phải không? Nó ừ ta mượn. Ôi sư huynh quá hay, tài ba ghê. Ừ ta tài ba, sư huynh đưa em giác cho. Sư huynh mệt quá, thế rồi nghe lời anh đưa em giác. Và thưa các vị, Ngưu Ma Vương thì rõ mười mươi về cái phép màu vợ mình, cho nên cầm tới cây quạt là hắn biến cái quạt nhỏ lại, hắn ngậm trong miệng mất, hắn vuốt mặt lại thành Ngưu Ma Vương đánh nhau. Đó là cái lỗi thứ nhất để ta thấy rằng cái tánh của con khỉ ấy, nó rất ư là chi. Điều thứ nhất nó rất là thích khoe mẽ, điều thứ hai thích cái chi, vô cùng kiêu ngạo. Mà cái tên càng kiêu ngạo thì càng thích người ta ngon ngọt. Một là lừa bằng cách dỗ ngọt, hai là khích tướng thôi, chứ không có cách gì mà lừa gạt được tề thiên cả. Rồi từ cái điều đó các vị quy lại, để các vị nhìn ra cái đạo lý nó nằm nơi bên trong các vị. Thưa đại chúng, là tâm thức ta dường như nó cũng giống vậy đó. Dỗ ngọt mình rất thích, phải không? Khen mình cũng phồng lỗ mũi ra. Thành ra trong mỗi người chúng ta đều có cái tên Tề Thiên Đại Thánh nghe. Nhưng mà cái điều này nó chưa đi sâu vào đạo lý, nó chỉ là chuyện vui thôi. Rồi mình kể thêm một chuyện nữa để các vị thấy Tề Thiên Đại Thánh ở trong các vị. Ta nhớ là khi ảnh học xong 72 phép biến hóa, ảnh lên tới cõi trời, ảnh làm cho Thượng Đế cũng phải là lo lắng với ảnh. Rồi Thượng Đế phong cho ảnh làm cái chức Bậc Ma Ôn. Hai cái điều này nó rất là gần nhau nha. Thưa các vị, mã là chi? Mã là ngựa. Tề Thiên là chi? Là khỉ. Tâm thức ta nó có hai phần, nó giống như khỉ chuyền cành, nó giống như ngựa chạy rất nhanh nha. Các vị đang ngồi đây mà các vị xẹt một cái còn nhanh hơn là ánh sáng nữa là về tới nhà. Rồi các vị có thể khởi ý là các vị về tới Việt Nam. Cho nên Thế Tôn gọi là tâm viên ý mã. Hai phần này nó hợp lại để hình thành cái ý thức của các vị trong đây. Thế là cái phần tinh túy nhất mà biểu lộ được điều này, đó là lúc anh ta loạn thiên cung. Ta hình dung rằng anh vác thiết bản anh đánh tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng phải bỏ ngôi mà chạy dài. Thiên binh thiên tướng không ai đối địch lại được cả. Thế rồi Ngọc Hoàng mới gửi gửi thư đến nhờ Phật Tổ Như Lai, tức là nhờ Đức Bổn Sư, xin Ngài từ bi, Ngài giúp giùm cho tôi bị con khỉ nó náo loạn thiên cung, bây giờ tôi phải bỏ ngôi trời chạy mất rồi. Thế rồi Đức Phật Tổ từ Tây Phương ngồi tòa sen bay đến Đinh Tiêu Điện, nó này con khỉ. Mi tài cán bao nhiêu, phước đức bao nhiêu mà mi dám làm cho cả thiên cung người ta náo loạn vậy? Mi không biết rằng là Thượng Đế là vua của cõi trời, cai quản tới 33 tầng, ngươi có biết không? Tề Thiên nói, lão Cù Đàm, ông ở Tây Phương tu, ông lo ông tu đi, ông tới đây làm chi cho nó xin chuyện. Ngọc Hoàng Thượng Đế nhờ ta đến đây để giải quyết chuyện này, ngươi không có được làm sằng. Tề Thiên nói, thưa ngài, Trần gian người ta 4 năm người ta bầu một kỳ tổng thống đó, ngài có biết không? Còn cái lão Ngọc Hoàng ngồi đây tới mấy ngàn năm rồi, đâu có vì lý do mà tham quyền cố vị như vậy, độc tài vừa phải thôi chứ. Mi có biết không? Thượng Đế tu tới 8.000 kiếp mới được làm Thượng Đế đó. Mi có tài cán chi? Mi còn nhảy không khỏi bằng tay ta mà. Tề Thiên nói, sao mà nhảy không khỏi bằng tay của ngài được chứ? Tôi đằng dân một cái, cân đổ dân một cái là từ chân trời bên này đến chân trời bên kia. Phật Tổ nói, mi nói láo. Mi mà nhảy khỏi bằng tay ta biểu Ngọc Hoàng Thượng Đế nhường ngôi trời cho mi làm vua đó. Tề Thiên nói, chắc không đó lão Cồ Đàm. Đức Phật nói, chắc. Viết giấy đi, viết công trạng đàng hoàng đi cho chắc. Nó không, lời Như Lai nói là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Lời ta nói vô cùng là chắc chắn. Ta biểu Ngọc Đế nhường ngôi cho ngươi là Ngọc Đế nhường. Ngươi khỏi phải lo viết đơn trương gì cả, không cần mời luật sư chứng gì hết. Và thưa các vị, thế rồi anh Tề Thiên nói, được, xà ta ra đi, tôi nhảy cho ông thấy. Thế rồi Đức Như Lai xà ta ra. Và thưa các vị, cân đổ dân như là hắn lộn mèo vậy chứ không có chi lạ. Mà nhảy một cái như thế thì 8.000.000 dặm nghe. Hắn lộn mèo một cái 8.000.000 dặm. Hắn thấy là bay tít tới trời cao rồi. Nhưng mà trong bụng suy nghĩ, cái lão Phật Tổ này coi chừng, lão nói mà thiệt, cái bàn tay của lão này coi chừng ghê gớm, thôi mình nhảy 3 cái cho nó chắc. Thưa các vị, lộn mèo ba vòng như vậy, nhìn thấy dường như là thăm thẳm trời xanh rồi, thấy những cái cột đồng chống trời rừng rực đỏ, nó rồi tới chân trời rồi, chuyến này lão Như Lai thua ta là cái chắc, nhưng mà coi chừng lão có thể nuốt lời chăng, cho nên thôi mình đánh dấu chỗ này cho nó chắc. Thế là ta dán áo quần lên, ta làm dấu chỗ đó, một bãi nước tiểu khỉ. Thế rồi quay trở về nói, này lão Như Lai, tôi đã nhảy khỏi bàn tay rồi đó. Như Lai nó láo, cái con khỉ, ngươi tới nó danh đâu mà thôi. Nói ông nói nữa, tôi thấy là tới chân trời. Nó đây đây, ngươi cúi đầu, ngươi nhìn ngón tay của Như Lai coi, có một chút nước đây có phải của mi không? Rồi có hàng chữ mi để là Tề Thiên Đại Thánh Đáo Thử Nhất Du, tức là Tề Thiên Đại Thánh đã đi chơi đến một lần, coi có phải của mi không? Các nhìn xuống, đúng chữ của mình viết, đúng là cái mùi nước của mình. Và thưa các vị, vô cùng là lo sợ, co giò nhảy nhưng mà nhảy không kịp. Như Lai chỉ cần úp tay xuống nhầy là nhốt hắn dưới ngọn núi Lưỡng Giới Sơn, thưa các vị. Thế thì đạo lý gì nó nằm trong đây? Ý thức của mình, thưa các vị, nó vô cùng tinh lanh nghe. Nó nhảy một cái là tới trời xanh đất đỏ. Từ bên đất Mỹ này nó chỉ cần khởi ý là tới đâu? Tới đâu? Tới Việt Nam. Trong một tích tắc này thôi. Mình đánh cái email, mình gọi điện thoại chậm hơn ý nghĩ của mình gửi về ngay. Các vị vừa nhớ quê thì hình dung của cái ngôi nhà có ao bèo, mái tranh, có bà cụ già bên kia tự nhiên hiện ra mùng một mà. Tôi chỉ cần gợi lên trong tâm thức tôi, ồ không biết bà già ra làm sao, thì liền trong tâm thức tôi hiện hình ảnh ngôi nhà, hiện hình ảnh bà cụ, rồi âm thanh câu nói tiếng cười hiện đồng vọng trong tâm thức của ta ngay. Thế thì tâm thức các vị nó nhanh hơn Tề Thiên Đại Thánh. Ví dụ các vị đã từng du hành đến Sao Quả, Sao Kim hay là tới Mặt Trăng đi, khi các vị nghe người ta nói về Mặt Trăng thì tự nhiên hình ảnh Mặt Trăng nó liền hiện ra, tức là các vị liền đến Mặt Trăng trong một tích tắc vậy thôi. Thế có phải là trong ta có Tề Thiên Đại Thánh không? Trong ta có Bậc Mã Ôn không? Đang có trong đây. Thế nhưng mà cái điều thứ hai, thưa các vị, là dù cho Tề Thiên Đại Thánh có thần thông quảng đại, 72 phép biến hóa, nhảy một cái 84.000 dặm nhưng mà nhảy không khỏi bàn tay Như Lai, hàm nghĩa gì nữa đây? Vô cùng dễ hiểu. Mình chưa tu á, thì thưa các vị, buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, những suy nghĩ của mình nó bồng bềnh, nó đi xa, biệt mù, không có cách gì bắt được cả. Thế nhưng mà các vị có một chút công phu thực tập thì các vị sẽ nhận ra một điều rất đơn giản, đó là dù suy nghĩ nhanh đến độ nào, dù buồn vui nó rủi ngựa chạy nhanh ra làm sao, nó cũng đều bị cái năng lực nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị đang soi sáng đó. Thế thì nó chạy phương trời nào nó không vượt thoát bàn tay Như Lai là như vậy. Không biết cái điều này nó dễ hiểu không? Chắc nó hơi khó hiểu với các vị, tại vì các vị mới làm quen. Nhưng mà thưa các vị, mình xin minh họa vài điều để cho các vị thấy nó rất là dễ thế này. Cái điều này nó giúp cho chúng ta có thể tu tập rất là dễ. Ví dụ đây là cái đường ống ha. Các vị thấy nó cũng giống giống đường ống vậy ha. Tâm thức của các vị nó cuồn cuộn hôm nay. Này buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, suy nghĩ nè, nói thì thầm nè, nó luôn là chảy cuồn cuộn. Thực ra thì đường xá nơi đất Úc này, tôi nghĩ là cái lưu lượng xe cộ có khi nó ít, nhưng mà đường xá trên đất Mỹ thì dường như nó không bao giờ biết ngủ là gì. Khuya khoắt 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, tôi đứng ở trên núi cao tôi nhìn, nó vẫn là hai dòng đường, một bên là một dòng xe cộ nó đi sáng rực, một bên là nó đỏ ao, tức là bên ngược bên xuôi vậy nè. Và nó luôn cuồn cuộn chảy, ngày thì thưa các vị nó chảy nhiều, mà đêm thì nó chảy ít, chưa bao giờ dừng lại trên cái dòng đường xe cộ. Rồi các vị nhìn lại cái dòng tâm thức của các vị thấy nó có dừng bao giờ không? Không. Từng cái buồn, từng cái giận, cái ghét, cái thương nó cứ cuồn cuộn nối đuôi nhau. Ta hình dung rằng trên con đường freeway, xe lớn, xe nhỏ, xe 32 bánh, xe 6 bánh, xe 4 bánh gì nó đều có. Thì trong tâm thức các vị Có những cái buồn nó nổi cộm lên như những chiếc xe rất lớn, rồi có những cái nỗi ưu tư phiền muộn nhỏ vụn vặt như những chiếc xe bốn bánh nhỏ mà thôi. Rồi có những chiếc mô tô nữa, nó len lỏi giữa dòng đường nữa chứ. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện, thưa các vị, là tâm thức các vị nó luôn là cuồn cuộn như một dòng đường xe cộ đang ngược xuôi. Đây là chi? Đây là hình ảnh của Tề Thiên là một nè, của Tiêu Bát Giới là hai nè, của Sa Tăng là ba, đang có mặt trong tâm thức của các vị. Có lúc thì mình nhanh nhạy, có lúc mình rất là xính cường, muốn tranh hơn tranh thua, cũng có lúc mình ù lì, tham ăn tham ngủ, cũng có những lúc mình lừ đừ giống như là Sa Ngộ Tịnh, tức là Sa Tăng. Thì cái dạng tâm hành này nó luôn có trong ta. Và thưa các vị, nó có hai nguyên tắc đi vào cái con đường tu để chúng ta nhận diện. Một đó là tâm thức nó cuồn cuộn như thế này, có những lúc nó mệt mỏi quá cái nó rớt ra, đây là tầng thứ nhất. Cái nguyên tắc của đời sống rất là tất nhiên, nó là khi cơ thể của các vị mà nó cực kỳ mỏi mệt thì nó đòi hỏi sự nghỉ ngơi để nó có thể hồi phục lại, nó tươi mới lại. Sự hồi phục này nó xảy ra bằng cái cơ chế rất là tự nhiên, đó là sao? Thiên nhiên tạo cái điều kiện để cho các vị có thể nghỉ ngơi được trong một ngày, nghỉ ngơi tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ của ban đêm nha, để chìm vào giấc ngủ, để cơ thể các vị có điều kiện nghỉ ngơi. Đó là cái điều kiện rất tự nhiên mà đời sống tạo cho chúng ta. Thế là cái điều kiện cũng rất tự nhiên xảy ra nơi thân các vị, là khi cơ thể các vị mà nó mỏi mệt, nó rã rời thì cái nhu cầu tất nhiên là nó làm chi? Nó buồn ngủ, nó lừ đừ, và các vị không thể làm gì được hết, các vị phải chìm vào giấc ngủ thôi, để cho cơ thể các vị nó sắp xếp lại, thần kinh các vị nó ổn định lại, tế bào các vị nó hồi phục lại. Đây là cái cơ chế rất là tự nhiên thứ nhất. Cho nên khi tâm thức ta mà nó đủ dày, đủ cuồn cuộn, đủ mệt mỏi, đủ căng thẳng tới một mức độ nào đó thì tự nhiên chúng ta rớt khỏi cái sự cuồn cuộn chảy của một tâm thức nó như dòng đường xe cộ ngược xuôi, nó đi vào cái sự yên lặng nghỉ ngơi một cách tự nhiên ban đầu. Đó là cái cơ chế tái phục hồi, nó được cài vào thân các vị, nó cài vào tâm thức của các vị. Mình lo âu đến một mức nào đó, cái tự nhiên nó lỏng ra, tự nhiên nó rớt ra. Mình giận đến một mức nào đó, tự nhiên nó rớt ra, tự nhiên là mình có được vài phút giây yên bình tĩnh lặng. Cái đó là cái cơ chế rất tự nhiên của thân, của tâm chúng ta, nó có mặt để chúng ta sống tròn tuổi trời 80 năm, 70 năm. Trường hợp thứ hai, phi tự nhiên. Đây là cái tầng thứ hai, nó rời ra khỏi cái dòng đường này nha. Tầng thứ hai. Trường hợp gì? Khi cái buồn, khi cái bất an, khi cái lo âu, trầm cảm nó đến, người ta nhờ một là ma túy, hai là chi? Rượu. Ba là có thể hút điếu thuốc. Nó làm cho hệ thần kinh mình tạm thời thư giãn lại. Thì đây là cái dạng không tự nhiên nhé. Và càng đi vào cái chiều hướng này để mình làm cho tâm thức mình nó lắng lại, nó bớt ưu tư, bớt phiền muộn, bớt lo lắng, thì thưa các vị, càng ngày mình càng chìm vô cái chi? Càng ngày càng chìm vô cái trạng thái của vô tri. Một đời sống mình vươn đến cái chiều kích của một loài người, thưa các vị, nó đã vượt lên ngàn vạn kiếp để nó có được cái năng lực tâm thức bén nhạy và hệ thần kinh não như con người. Thế rồi các vị vận dụng những cái chất ma túy hoặc là những cái chất cồn để các vị làm cho đầu óc các vị nó mụ lại. Thế thì mình rớt từ cái đỉnh cao của sự tiến hóa của hệ thần kinh não mình nói về cái chiều hướng vật lý thôi, từ hệ thần kinh não nó phát triển vô cùng tinh vi, nó rớt trở lại cái hệ thần kinh não thấp đi, mụ đi, cái sự bén nhạy nó mất dần đi. Và cái điều này nó rất là chính xác. Người nào càng sử dụng ma túy nhiều, thưa các vị, càng chìm vô cái trạng thái lờ đờ. Và gần nhất là như các vị thấy, có những người uống rượu, ví dụ như người ta cho phép 7 chai bia, khi anh uống vô thì gan anh nó bắt đầu nó là một cục mỡ chứ không còn là cái lá gan để luyện lọc những cái cặn bã ô uế của máu để làm cho cơ thể anh tốt được. phải mất một tuần sau thì gan anh mới bắt đầu làm việc lại được. Và nếu mình càng ngày càng luyện để mình vào cái tình trạng để cho cái chất cồn hoặc là cái chất ma túy hoặc là những chất kích thích nó tác động lên hệ thần kinh của mình, thì thưa các vị, càng ngày mình càng mụ lại, cái sự thông minh bén nhạy của mình nó càng ngày càng giảm xuống. Chuyện nó phải như vậy thôi. Rồi cái tác hại nó di truyền nữa là trong lúc cả tế bào của các vị đều nhuộm men say hoặc là nhuộm ma túy, mà các vị gieo cái hạt mầm sinh ra một đứa con trong tương lai thì chuyện gì phát sinh? Chắc chắn một điều là con chúng ta nó không thể thông minh được. Cái sự đờ đẫn, chậm lục, không có bén nhạy, hệ thần kinh của nó bị cái điều khiển quá, nó sẽ rất là tội nghiệp cho cái đứa con của ta trong tương lai, mà quả báo nó ngay bây giờ chứ không phải là xa xát gì. Thưa các vị, không có bố mẹ nào sinh những đứa con mà nó đần như vậy, nó kém phát triển như vậy, nó thiểu năng như vậy mà họ hạnh phúc hết á. Họ cảm thấy rất là ân hận, và họ làm sao bây giờ, mang cái nỗi niềm cả một đời rất là ân hận. Thưa các vị, cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai, mình vận dụng những cái điều kiện, những cái phương tiện bên ngoài để làm cho hệ thần kinh của mình nó mụ lại hoặc là nó rớt đi những ưu tư phiền muộn bất an, thế thì ta đang giết đời mình, ta đang làm cho đời mình nó càng ngày càng chìm xuống thấp hơn trong cái mức độ phát triển của thân sinh lý và của tâm lý. Thế rồi điều thứ hai, cái tầng thứ nhất của sự tu tập, cái trạng thái tâm của các vị nó cuồn cuộn, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Các vị bước một bước đầu rất là cạn, đi vào sự tu tập, đó là các vị nhận diện đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là lo âu, đây là bất an, đây là phiền muộn, thì các vị đã bước vào cái nấc thang thứ nhất của công phu thiền tập, là các vị đang là người đứng nhìn, đang là người quan sát những cái dòng chảy tâm thức các vị đang cuồn cuộn đây. Các vị tự nhiên rớt ra khỏi cái dòng chảy nó đang cuồn cuộn, nó nhận chìm mình lâu nay, lâu giờ. Thì khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi ưu tư, khi phiền muộn, ta liền đồng nhất ta vào nó. Thế rồi bây giờ bước đầu của cái sự tu tập, bước đầu của công phu thiền tập, nó đơn giản vô cùng, là các vị chỉ cần gọi tên nó, nhận diện nó, từng loại cảm thọ đang sinh, đang diệt trong các vị. Các vị chỉ cần nói rằng đây là buồn ư, đây là giận ư. Các vị rất là kinh ngạc nhận diện đó, giống như hồi xưa giờ mình chưa từng biết đó. Bây giờ mình thử đem hết cái khả năng kinh ngạc nhận diện về nó, thì các vị nghiễm nhiên đã bước khỏi cái vòng xoáy của tự tâm các vị nó đang cuồn cuộn nhận chìm mình. Các vị là người đứng bên ngoài nhìn cái dòng chảy của tâm thức đang ngược xuôi vận hành đây. Chỉ cần gọi tên thôi là làm được điều này. Chỉ cần gọi đây là cái buồn ư, đây là cái giận ư. Và cái điều kỳ lạ là tên nó gắn liền với thực thể nha. Khi các vị gọi đây là cái buồn, đây là cái giận, thì các vị liền làm được một việc, đó là các vị xác định nó không phải là ta, mà nó là cái đối tượng bị ta nhìn thấy, bị ta gọi tên, bị ta nhận diện. Thì chuyện gì phát sinh? Các vị liền tách được buồn với các vị là một. Các vị liền thấy mình là người nhìn thấy cái buồn, và người nhìn thấy với cái bị thấy là một hay là hai? Tự nhiên là các vị liền rời ra khỏi buồn, khỏi giận. Và nếu mình thiết lập được cái điều này vững vàng, thì thưa các vị, đây là một pháp hành trì để gạn lọc sạch phiền não khổ đau nơi các vị. Đây là cái bước giác ngộ vô cùng căn bản, mà có khi cả nhiều đời chúng ta chưa từng chạm vô cái điều này. Ta cứ thấy khi có buồn ta là buồn, khi có giận ta là cái giận, khi có bất an ta là cái bất an. Rồi thậm tệ hơn, khi có nỗi thất vọng thì ta là chi? Ta là nỗi thất vọng. Và khi nó đè nặng lên đời sống ta thì ta thấy không còn đáng sống nữa, tại vì thất vọng quá cho nên ta chấm dứt đời sống mình. Rất là dễ thưa các vị, chỉ cần uống một liều thuốc, chỉ cần làm cái chi, vân vân. Nếu cái nỗi thất vọng này nó đủ lớn để cho nó làm cho các vị chán sống, thì cái chuyện này nó xảy ra không ai lường được. Và trong một tích tắc thôi, các vị đồng nhất mình vào nỗi thất vọng, thì thất vọng nhận chìm các vị đến nỗi là các vị có thể tự sát. Nếu các vị thấy đây là nỗi thất vọng, ngoài cái nỗi thất vọng đang có trong tôi, thì tôi còn là người đang quan sát cái trạng thái thất vọng nó đang sinh, đang diệt trong tôi, đang lớn trong tôi, đang muốn nhận chìm tôi. Thế thì thưa các vị, rất là đơn giản để các vị vượt thoát tất cả phiền não khổ đau giữa cuộc đời này. Chỉ cần an trú trong thiền tập để nhận diện nó thôi, và điều này ai làm không được? Thưa, ai cũng có khả năng làm được cả. Tại sao? Điều thứ nhất, buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là một loại trạng thái cảm thọ. Nó sinh ra trong chúng ta rất bình thường nhé. Ai lại không có? Các vị đã từng có nó hay là không có? Đã từng. Và các vị có bao giờ hỏi rằng là mi là nỗi thất vọng chưa? Chưa. Mi là cái buồn ư? Cũng chưa từng hỏi. Mi là cái giận ư? Các vị cũng chưa từng đặt một dấu hỏi là cái buồn bao lớn, cái giận như thế nào, mới hãy hiện ra trước mặt ta để ta nhận diện coi. Ta chưa từng làm điều này. Bây giờ, bước đầu tiên để đặt chân lên con đường giác ngộ là ta thử làm một điều là khi có bất cứ trạng thái cảm thọ nào sinh ra trong ta, bất cứ trạng thái tâm hành nào nó sinh ra trong ta, nó đang hành hạ ta, ta thử gọi tên đó để mời nó ra để nhận diện. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị gọi tên, các vị dùng năng lực tâm nổi quán thì tự nhiên là nó liền biến mất. Nó là một loại bóng ma nghe. Nó chỉ hiện diện khi bóng đêm có mặt thôi. Còn nếu các vị bật ánh sáng lên bằng cái năng lực nhận biết rọi lại nơi tâm thì nó liền biến mất, không còn bóng dáng chi cả. Thử làm đi. Rồi mới thấy là cái năng lực của pháp môn Đức Phật dạy vô cùng màu nhiệm. Tầng thứ hai của gọi tên. Thưa các vị, ta không cần gọi tên nữa. Mà bây giờ ta chỉ là người đang nhìn, đang quan sát thôi. Các vị hình dung rằng là các vị là người đang quan sát, đang đứng trên đỉnh núi, các vị nhìn dòng đường xe cộ như thế nào, thì các vị cũng đang nhìn những cái dòng chảy buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, khổ đau, bất an, bất hạnh trong tâm thức các vị như vậy. Được không? Các vị hãy là người nhìn dòng xe cộ đang cuồn cuộn chảy ngang qua. Các vị hãy thử đứng trên thành cầu của những giao lộ. Các vị nhìn coi, ở dưới là con đường freeway, phải không? Bao nhiêu xe nó đi ngang qua. Cuồn cuộn xe ơi là xe, xe ngược, xe xuôi, xe lớn, xe nhỏ, xe gì cũng có cả. Và nếu các vị vụng về thì các vị leo lên xe thì nó đưa các vị đi đâu? Ngút ngàn xa không biết đường về. Còn nếu các vị đứng ở thành cầu thì xe nó chạy là chuyện của nó, phải không? Còn ta vẫn là người đứng nhìn dòng đường xe cộ ngược xuôi thôi. Thì các vị hình dung lại, ta mà leo lên chiếc xe buồn của ta thì ta đi tới đâu? Thưa, nó chở các vị không có chỗ đổ, nó có thể chở ra ngoài biển luôn. Nó có thể dìm cuộc đời mình chết luôn. Thế nhưng mà nếu các vị đứng thì những chiếc xe buồn, xe giận, xe ghét, xe thương, xe ưu tư, phiền muộn nó cuồn cuộn nó chảy là chuyện của nó. Các vị có dính gì nó đâu. Cho nên nói rằng tôi buồn là sai. Tôi đang thấy cái buồn đang sinh, đang diệt trong tôi. Tôi đang thấy cái giận đang có trong tôi. Tôi đang thấy cái phiền não bất an đang sinh, đang diệt trong tôi. Và nói được một câu như thế là người đó đang đặt chân trên con đường giác ngộ. Và người đó họ đã cứu họ được rồi nghe. Họ cứu họ khỏi cái chi? Khỏi buồn, khỏi giận, khỏi ghét, khỏi thương, khỏi sầu đau, tủi hờn đang nhận chìm đời sống họ. Và chỉ cần an trú ngay nơi cái niệm nhận biết thì tự nhiên là tất cả những cái cuồn cuộn của dòng đường xe cộ nơi tâm thức các vị nó dịu dần rồi nó chấm dứt hẳn thôi. Không có cách chi nó nhận chìm các vị được cả. Đây là một cái ví dụ để ứng dụng vào sự thực tập của các vị, nó vô cùng là đơn giản. Đó là mình vẽ một cái hình để cho các vị nhìn ra rằng là một là các vị đồng nhất mình vào dòng đường xe cộ để nó chở đi tới ngút ngàn xa. Hai, các vị liền đứng bên lề đường, đứng bên trên cầu giao lộ, nhìn nó đi đến, đi lui, nhìn nó ngược xuôi. Thế thì liền cắt đứt được phiền não khổ đau đang nặng trĩu lòng ta. Và cái điều gần hơn nữa Ta đừng nghĩ rằng là cái chuyện tu tập phải mất nhiều thời gian, mất nhiều năm thực tập, hoặc là phải làm cái chi ghê gớm. Thưa các vị, mình hình dung rằng mình đồng nhất mình vào buồn vào giận, rồi mình nhìn thấy đây là buồn là giận, có khoảng cách bao nhiêu xa? Không xa là mấy, chỉ cần tỉnh hay là mê thôi, hay nói cái từ là chỉ cần nhớ và quên thôi. Các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào những chiếc xe để nó chạy, đưa các vị vào biển chết chìm trong cái nỗi khổ sở. Còn nếu các vị chợt nhớ thì các vị liền là người nhìn dòng xe cộ ngược xuôi. Thế thì không đến một tróc tay, thời gian nó nhanh hơn một tróc tay rất là nhiều. Thưa các vị, giác ngộ và mê mờ nó chỉ cách nhau trong một tróc tay thôi, chứ nó không phải là xa. Các vị quên thì các vị đồng nhất các vị vào phiền não, chợt nhớ thì các vị là người đang thấy phiền não, là cái bị thấy, trở thành cái đối tượng bị nhận diện, thì các vị liền vượt thoát phiền não. Tóm lại, cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện cần các vị phải cực nhọc, mất thì giờ, khổ hạnh, làm cái chi ghê gớm cả. Mà cái chuyện tu tập nó xảy ra đơn giản vô cùng là chỉ hai chữ mà thôi, nhớ hoặc quên mà thôi. Nhớ thì ta liền là người an trú trong cái trạng thái nhận biết, quên thì ta là cái bị biết. Hai cái này nó rất là gần nhau, thế nhưng mà nó cách xa nhau như bờ sinh tử và niết bàn. Thưa các vị, đây là cái cách để dẫn chúng ta đi vô con đường thực tập. Và tóm lại, mình phải gom nó lại để cho các vị thấy bây giờ mình thực tập ra làm sao để có thể từ cái nhận biết đi đến cái trạng thái vượt thoát phiền não khổ đau. Thực tập làm sao? Thưa các vị, có khi cả đời mình cứ luyện mình vào cái chi? Luyện mình vào những sở hữu mình đang có nghe. Sở hữu mình là cái chi? Tùy vào cái mức độ chấp trước của mình, có khi mình thấy sở hữu mình là cái nhà, cái xe, tiền mình để trong công băng, cạn nhất là như vậy. Mình mới mua cái xe mới về, đi đường, đường mới tráng nhựa đó, và những cái hạt đá nó dính nhựa nó bay vô kiến mình sùm, mình ngồi trong xe mình làm chi? Xích xo hít hà, nó trúng cái kiến xe chứ trúng mình đâu mà hít hà, chừng như đau lắm chứ phải là đùa đâu. Thưa các vị, nó không trúng mình, nó trúng xe thôi là mình đau, mình xót ruột rồi. Thế thì mình đồng nhất mình vào của cải vật chất quanh mình, mà cái thứ của cải đó nó không có hồn, nó không biết nói, nó không biết cười, cho nên mất hoặc còn cũng tương đối ít làm đau mình. Rồi cái loại sở hữu mà nó biết nói biết cười xưa đụng đến thì thưa các vị, ta khổ bao nhiêu các vị biết không? Có người tự giận nữa, đó là sở hữu chi? Là người thương của tôi, là chồng của tôi, là vợ của tôi, con của tôi. Thậm chí thưa các vị, có những người chồng của mình thì mình chịu đựng mỏi mòn, thế nhưng mà ai đó mà tới trêu ghẹo hoặc rinh đi thì mình tự giận như chơi á. Nhà quê người ta có câu là củi mục bà để trong rương đó, ai đụng tới trầm hương của bà đó chứ không phải củi mục đâu. Tôi không xài, tôi chán vô cùng, chán cần cổ rồi đó, nhưng mà ai mà rinh về là biết với tôi. Đó là mình đồng nhất mình vào cái sở hữu bên ngoài, đó là người thân của mình. Thế rồi sở hữu mình là người thân của mình, thưa các vị, tới một lúc mình cũng chán. Tại sao vậy? Tới cái lúc chịu đựng 40-50 năm rồi, mỏi mòn rồi, xấu đuôi xấu điếc rồi, bây giờ không lẽ kêu Thượng Đế trả lại, trả Thượng Đế cũng không lấy, cho nên rất là chán. Nhưng mà đồng nhất vào cái sở hữu đó thì còn có lúc các vị chán, nhưng mà đồng nhất vào cái này không chán nghe. Ta là thân, cho nên thưa các vị, thậm chí tới cái lúc mà gần tắt hơi rồi cũng di chúc rằng là không có được đốt nghe, nóng á. Và thậm chí di chúc là mang ta về Việt Nam á. Và có những người Phật tử rất là tội, đó là vâng lời bố mẹ, di chúc không được là chôn ở ở bên đây, không được đốt bên đây, mang về Việt Nam, đem về nơi đất của tổ tiên mồ mả. Và các vị hình dung rằng về tới Sài Gòn, về tới Rạch Giá, từ Rạch Giá phải chở ra đảo Phú Quốc để chôn rồi đó. Tội tình con cái thì nó làm không ra tiền, nhưng mà bố mẹ di chúc vì lòng hiếu, cho nên thưa các vị, bán cả nhà và có bao nhiêu tiền 401k lấy ra hết để làm công việc đó. Mà thưa các vị, chấp trước ta là thân, mà trong khi các vị có là thân đâu. Thế cho nên đồng nhất mình sở hữu bên ngoài còn có thể loại trừ dễ, đồng nhất mình vào sở hữu đó là người thân của mình còn có thể giác ngộ được, mà đồng nhất mình vào thân này thì thưa các vị khó giác ngộ lắm. Rồi đồng nhất vào thân thì tương đối còn giác ngộ được, nhưng mà các vị đồng nhất các vị với cái bên trong này nè, tức là với cái này, với cái buồn, với cái giận, với cái ghét, cái thương này thì đời nào ta có thể xả ly. Không nếm hương vị chánh pháp, không có tu học thì không cách chi các vị có thể đoạn trừ được. Các vị luôn thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương. Ý kiến của mình là như vậy, không ai có quyền thay đổi cả. Nhất là các ông quen cái tính cách gia trưởng ở Việt Nam rồi là nhất định phán một câu là vợ phải nghe, biểu ngồi phải ngồi, đứng phải đứng. Dù ở đất nước này, thưa các vị, đất nước nữ hoàng á, thế nhưng mà trong nhà thì ta vẫn là hoàng đế, chứ không có nữ hoàng nào chen vào đây được hết. Kỳ lạ là nó chỉ là sở hữu của các vị mà thôi. Nó vốn là cái mới sinh ra đây, các vị mới tập tành, nó vốn là cái sinh diệt đến đi mất còn, chứ các vị có phải là nó đâu. Thế nhưng mà mình đồng nhất mình vào nó, rất khó lấy ra, rất khó thay đổi cái suy nghĩ lại. Sâu xa nhất, các vị đích thực là cái chi? Các vị đích thực là cái nhận biết tất cả những cái hình hài này, vui buồn này, sự suy nghĩ này là cái bị thấy, cái bị nhận biết, cho nên nó đều là cái bên ngoài, các vị không phải là con người thật của các vị. Nó đích thị là cái giả vờ ta tạm mượn sống giữa cuộc đời này một giai đoạn phù du rồi ta trả hết về cho cát bụi ta ra đi thôi. Hay một cái ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Tôi viết lên bảng này hình ảnh của những dòng chữ nào là thánh nhân, nào là phàm phu, nào là hình vẽ con người, nào là hình vẽ Đức Phật. Thế rồi nếu cái bảng mà nó có linh hồn, nó có hiểu biết, nó có khả năng nói năng á, thì nó nói nó là cái chi? Nó nói nó là thánh đó, nó là thần tiên đó. Thì đúng hay là sai? Không, nó vốn không có nội dung, nó vốn là tấm bảng trắng, có phải vậy không? Những hình vẽ người ta có thể vẽ rồi ta xóa, rồi người ta vẽ người ta xóa. Trong khi thưa các vị, cái bản chất của cái bản thì nó luôn là trắng, luôn là không có chi để người ta có thể viết lên đó ngàn vạn thứ, vẽ lên đó nhiều dạng hình. Thì tâm thức các vị, cái con người thực của các vị vốn là chi? Vốn là cái trạng thái nhận biết vô ngôn, không có tiếng nói thì thầm, tức là nó không phải là những dòng chữ suy nghĩ nghe. Rồi nó vốn không phải là những cái buồn vui đang nổi cộm lên đây, nó là cái thấy được buồn vui. Rồi nó vốn không phải là hình hài, nó là chủ hình hài. Thế thì ngay cái phần chấp trước nặng nề, tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ, tôi là những ý kiến, ý cò trong đây, thưa các vị, đều không phải là các vị. Các vị đích thực là con người đang quan sát những cái ấy. Thế rồi cái câu cuối cùng đặt ra đây, con người quan sát ấy nó đang nằm ở đâu? Nằm ở đâu nơi các vị? Thưa các vị, ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta nghiêng đầu, nheo mắt, luôn có cái nhận biết, phải không? Không có cái nhận biết thì làm sao các vị sống? Cho nên thiền tập bước đầu là làm cái chi? Mời tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi về có mặt ngay nơi đây, để nó nhận biết toàn thân. Mình thấy chừng như là rất đơn giản, chừng như là hóa ra là chỉ là một cái việc là có ý thức về mình thôi. Nhưng thưa các vị, đây là bước đầu cũng là bước cuối nha. Phàm phu và thánh nhân nó khác nhau chỗ này mà thôi. Phàm phu thì thân ở đây mà tâm chạy đi chơi rất xa, thánh nhân thì thân ở đây thì tâm ở đây. Tầng sâu hơn, phàm phu thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, suy nghĩ, thì thầm, thì hắn thấy hắn là những thứ đó. Còn nếu là thánh hay là Phật thì cũng có những cái điều kiện ấy, nhưng mà các ngài luôn là người lui lại, các ngài luôn là người đứng trên thành cầu nhìn nó đang ngược xuôi, đang cuồn cuộn chạy, khác nhau một chút xíu đó thôi mà thành thánh và phàm, khác nhau một chút xíu đó thôi mà nổi chìm trong ba cõi và vượt thoát ba cõi chứng niết bàn, thưa các vị. 9 giờ Thôi dừng ở đây, hẹn ngày mai gặp tiếp. Cảm ơn đại chúng. Tôi nghĩ là không có gì hạnh phúc bằng khi nghe thầy Phước Tịnh đó. Tôi dừng ở đây. Quá mừng. Thôi mời các vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy đó phiền đạo vô thế nguyện đoàn pháp môn vô thế nguyện học Phật đạo.